Có duyên thành ra phần lớn là Phật tử là chỉ biết Đức Quan Thế Âm. Hiện giờ không biết có nhân duyên gì, tự nhiên có một cái nhóm Phật tử ở Sacramento họ phát động phong trào Hoằng Dương Địa Tạng Pháp Môn. Có cái anh này là đệ tử của ngài Tuyên Hóa gì đó, bây giờ nó là in kinh Địa Tạng rồi in hình Địa Tạng. Rồi bây giờ anh không biết tiếng tiếng Tàu, rồi anh gửi khách mà cảm ứng của ngài Địa Tạng cho các thầy, mời nhờ các thầy phiên dịch. Thì đi sư Giới Hương có tự nhiên giới thiệu ảnh cho thầy, thì anh gửi sách, anh nói nhờ thầy dịch cái như chuyện cảm ứng về của ngài Địa Tạng. Mà lục ra bây giờ cảm ứng của ngài Địa Tạng quá trời nhiều, mình tưởng đâu ít đâu, nó đâu có thua gì nữa Đức Quan Thế Âm đâu. Giờ thầy lấy một cái cuốn, em không thể không có rồi, thì lấy cái này ở ngài Tinh Không nè, Địa Tạng Vương Bồ Tát cả mấy trăm truyện. Rồi ở đây có gửi thêm cuốn ảnh copy là cũng Địa Tạng Vương Bồ Tát nè. Thấy không, đâu có mặt hình, đâu có thấy hình thức xuất gia đâu, độ máu đàng, máu đàng hoàng giống như y như người tại gia nè. Cái này là kêu là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Ký Linh Cảm Lục Vượng Biên, cũng cả mấy trăm truyện của ngài Địa Tạng. Rồi thầy mới lục trong kia cũng cả mấy trăm truyện ngài Địa Tạng, chắc cũng phải trên dưới ngàn, một ngàn câu chuyện, trong khi Việt Nam mình rất ít, là bởi vì người Việt Nam mình chưa có duyên. Nhưng mà sẽ đến, ngài sẽ đến, bởi vì nó có phát động, tức là sẽ có cái, thành ra sau năm thầy cũng không, thầy đi với tân sinh thầy có giảng sơ sơ, nhưng mà chưa có chưa cái cũng như chưa có một cái sự phản ứng nào nhiều của Phật giáo gì tới Việt Nam. Bởi vì thường thường ví dụ nhân đến mùa Vu Lan thì mình có Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát, chỉ biết là Đức Đại Hiếu Một Kiền Liên là Đại Hiếu, mà quên là Đức Địa Tạng mới là đại hiếu. Bởi vì cái hiếu của ngài Địa Tạng có kèm theo cái tâm vô thượng bồ đề, còn cái hiếu của ngài Địa Mục Liên chỉ là về làm cho mẹ ra khỏi địa ngục, thành ra nó trở thành nhân thiên phước báo, không có kèm theo ở Đức Mục Kiền Liên cảm động cái pháp tâm thành Phật để độ chúng sinh, không có đó. Mà mình cứ ca tụng ngài Mục Kiền Liên thì dĩ nhiên là Mục Kiền Liên là A La Hán, hay là trong kinh Pháp Hoa thì là ngài là được Phật thọ ký thành Phật, là cũng Bồ Tát thị hiện. Nhưng mà cái lục kinh Một Kiền Liên, kinh Vu Lan nó chưa đột hết cái ý nghĩa của sự hiếu đó, nó nói một cái khía cạnh rất là nhỏ. Thì nó thầy phát tâm là sang năm thầy qua bên Tịnh Luật thầy giảng về kinh Địa Tạng, mà đặc biệt thầy muốn muốn biện luận biện bác cái cuốn sách của ông Mai Thọ Truyền in năm 1957. Nghe nói Địa Tạng là duy tâm, là do tâm mình hiện chứ không có cái nhân vật đó. Mà ngài Ma Thọ Truyền thì là học cái chương trình Tây, thành ra cái duy tâm của Ma Thọ Truyền là duy tâm của Tây chứ không phải duy tâm của Phật. Thành ra những cái đó là hoàn toàn phủ nhận tất cả những cái công năng của ngài Địa Tạng. Hiện giờ là rõ ràng là cái kỷ lục rằng Đức Địa Tạng có thật, và ngài luôn luôn hiển hiện trong cái sự độ sinh Việt Nam mình. Bởi vì thực sự là này, thầy cảm nhận là người Việt Nam mình phước lực rất yếu, rất yếu, trí tuệ cũng ít mà phước lực cũng ít. Thành ra tại sao nước Việt Nam mình không có thuộc cường thạnh, không có những nhân tài, nước Việt Nam mình không bao giờ phú cường, không bao giờ có cái nào tiến tâm gì đến thế giới. Hiện bây giờ mình nói ví dụ như bốn nước mà da vàng đó, mà theo kiểu da vàng chính thức, kiểu mà nói kiểu như mình nè, thì chỉ có bốn nước là tổ mình, thấy không? Nếu mà tính Tây Tạng là một nước độc lập, Tây Tạng, mình, Nhật, Đại Hàn và Tàu là năm nước, thì Việt Nam mình kém nhất trên đường tu hành cũng như trên đường mà kỹ thuật văn hóa, mình cũng không có được tiến bộ. Mặc dù mình nói là mình 5.000, 4.000 năm văn hiến, nhưng mà theo văn hóa lịch sử rất là ít, di sản lịch sử rất ít. Thì thôi thì cái đó cũng là cái nhân duyên của người Việt. Nhưng mà thầy cũng phát tâm dịch một mớ, để coi trong tương lai thì pháp môn Địa Tạng có được phát huy hay không. Thực sự là như là một cái số đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không thì học pháp môn Tịnh Độ thì chuyên tâm niệm Di Đà, ví dụ như vậy, hoặc là bỏ hết tất cả thì cái mọi duyên rồi chuyên tâm niệm Phật. Nhưng mà thực sự là quên là ngài Tịnh Không là giảng rất nhiều kinh điển, mà đồng thời cũng rất là tán thán ngài Địa Tạng. Rồi đến dường như là Pháp Nhiên Thượng Nhân viết cái cuốn mà Tuyển Trạch Bổ Nguyện Niệm Phật Tập thì ca tụng cái vấn đề niệm Phật. Rồi ngài Pháp Quang khi mà giảng thì nói là niệm Phật không cần Bồ Đề Tông. Thì cái đó là cũng là một cái quan niệm rất là chú trọng, là chỉ cần niệm A Di Đà Phật là tất cả đều được giải quyết. Nhưng mà quên là trong cái mà bài kệ đầu tiên của ngài Thiền Đạo ở trong Nguyễn Quang Kinh là ngài kết luận là phát Bồ Đề Tông thì giảng sinh cực lạc. Còn ra đôi khi đọc kinh nó có đọc một góc, đọc một phía, nó làm không có chu toàn. Cho nên mình học cái gì mình cũng phải viên dung chút. Thật sự là trong cái kinh lục tổ Bảo Đàng Kinh đó, Hòa Thượng Huệ Năng cũng có nói đừng có khinh người sơ học. Thành ra mặc dù thí dụ như thấy là mới xuất gia hoặc mới vô chùa cũng không biết người ta là ai, thành ra mình thí dụ mình khi mình học, có thái độ của mình là đối với tất cả những Phật tử cũng như quý thầy nên cung kính. Thành ra nói đó, cứ mình cứ coi người ta như là Phật, là thánh đi, tự nhiên mình tiến bộ. Hôm nay mình là cái quyển kinh của mình 308 rồi chứ, xin lỗi. Là nên cái đoạn thứ hai ở trang đó, nếu như muốn tế tự nên dùng hương, hoa, sữa, lạc, tô, thuốc men. Tức là sữa nó theo mọi người Ấn Độ họ có năm giai đoạn. Chưng cái sữa đầu tiên là sữa của mình biết đó, là sữa tươi đó. Rồi họ chưng lên nó thành lạc. Rồi từ lạc họ làm thành sinh tô. Rồi từ sinh tô đến thục tô. Rồi cuối cùng giai đoạn cuối cùng cái này gọi là thương vị, cái là đề hồ. Thì sữa, lạc, tô và thuốc men có ba thời gian cầu phước cho người mất, tức là tháng 2 và mùa xuân, tháng 5 và mùa hạ, tháng 9 và mùa thu. Thì đây là cái quy định của Ấn Độ. Còn Việt Nam mình thì thường thường như là mình đó, thì là mình thích tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Còn người Tàu đó thì tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. Thành ra mỗi cái quốc độ nó một cái quan niệm khác nhau, mình không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Mình có thể cũng có cái chứng cứ là mình đúng hay Tàu đúng. Thí dụ như ngay cái 12 con giáp, Tý, Sửu, Dần, Mẹo, thì Mẹo người Việt Nam mình cho là con mèo, mà trong khi bên Tàu là con thỏ. Thành ra tuổi là tuổi con thỏ, còn trong khi mình nắm là tuổi con mèo. Con nào không biết được. Bây giờ đọc tiếp. Nếu đem phòng xá, ngọa cụ, thuốc men, vườn, rừng, ao, giếng, trâu, dê, voi, ngựa, các loại đồ dùng, bố thí cho người khác. Sau khi bố thí rồi mệnh chung, tùy theo những đồ vật bố thí sử dụng lâu hay mau, phước đức của người bố thí tùy đó mà sinh trưởng. Phước đức theo bên người đó như bóng theo hình. Phòng xá thì mình biết rồi, tức là giả sử mình có khá giả không, thì tưởng giả mình có phòng nhà, nhiều nhà thì mình có thể cúng bớt. Thành ra ai mà cảm thấy đời này muốn bố thí mà không có lực lượng thì mong đời sau mình có cái thế lực, mình có cái sự giàu có, giống như một cốc cô độc vậy đó. Ngoại cụ thì biết rồi, ngoại cụ là một trong những cái dụng cụ của tỳ kheo, tức là họ trải ra để họ ngồi và họ nằm. Thuốc men, tức là đây vườn rừng, tức là cũng như đất đai của mình đó, ao giếng, trâu dê voi ngựa. Nếu mình giả sử mình đem những cái bậc đó đó thì mình bố thí cho người khác, không có phân biệt đó là xuất gia hay tại gia. Rồi giả sử mình bố thí xong cái mình mệnh chung, mình mất đi, thì cái nếu mà những đồ vật đó người ta còn tiếp tục sử dụng nó như thầy cài giảng gì rồi đó, thì cái phước đức của mình tiếp tục tăng trưởng. Thí dụ như đời sau cái tiếp tục mình di sinh ra cõi nào, thì giả sử người ta sử dụng cái món đó thì tự nhiên lúc nhỏ mình có thể nghèo, tự nhiên giàu, cái càng lớn tuổi mình càng giàu, là bởi vì đời trước mình đã bố thí và họ đang sử dụng, cái phước nó tăng trưởng, nó tiếp tục, nó tích tụ vô để mình sướng. Thế nên những vị mà thí dụ như cúng chùa nè, không hay chùa cúng cho tăng, có chùa đó sống một vài trăm năm thí dụ như vậy, thì mình qua những cõi khác mình vẫn tiếp tục hưởng cái phước của mình. Phước đức theo bên người đó như bóng theo hình, tức là không bao giờ mất. Thành ra mình rồi đôi khi mình theo cái thói thế gian mình cứ tưởng là mình giữ lại là mình có nhiều, nhưng mà chính là trong Đức Phật hay là công thế gian của nó, mình cho tức là mình có, mình càng cho nhiều mình càng có nhiều, nhưng mà mình không biết, thành ra có người mình bị bỏng sẻn là vậy đó. Mình cứ cho là mình sợ mất. Hoặc có người cho rằng, đây là lập luận của người khác, sau khi mệnh chung phước đức của sự bố thí gián đoạn, tức là nói là anh bố thí xong rồi thì anh, nếu mà trong đời này anh còn sống thì anh hưởng phước đó, nhưng mà anh xin chết thôi hết. Nhưng mà Đức Phật nói điều này không đúng. Vì sao? Chỉ có hai lúc. Thứ nhất, hoặc là lúc vật bố thí bị hư hoại, tức là không còn xài được nữa đó, hoặc quăng thùng rác rồi đó. Thứ hai, hoặc là người nhận không còn sử dụng, mặc dù cái đồ đó còn tốt, mình bố thí vật còn tốt, nhưng mà cái người đó họ quăng vào cái kho, cái xó nào đó, họ không dùng nữa, thì lúc đó thì phước đức mình, bố thí của mình gián đoạn, chứ không phải lúc người bố thí mệnh chung. Thành ra ví dụ như muốn bố thí cái gì đó, mình chắc chắn là cái người đó họ sử dụng. Thành ra kinh điển cũng vậy, mình có CD nè, mình có sách kinh đồ Phật của Phật á, đừng ép, đừng có ép người khác, phải không? Mình thuyết phục cho họ hoan hỷ, họ cảm thấy cái này nghe này là tốt, nghe cái này là hay, thì cái lúc mà mình cầm mình bố thí thì mới có phước báo. Còn miễn cưỡng họ nể mình, họ lấy rồi về nhà họ quăng nóc đó thì cũng như không. Họ thì không có tội gì hết, nó chẳng tội gì đó, bởi vì đầu tiên là họ đã không cung kính pháp rồi, thì sau đó họ không cung kính pháp thì họ cũng chẳng tội gì, nhưng mà mình thì cũng chẳng phước đức gì. Thành ra cho bố thí pháp phải cẩn thận, nhất là đừng có đem những cái kinh điển hay là những cái gì mà không phải là chánh pháp của Phật mà đem bố thí cho người khác. Cái đó là mình tạo cái duyên mình sẽ đời sau mình bị lạc vào đường tà, bởi vì mình đang gì, mình đang tuyên truyền tà kiến. Thành ra con phải kiếm những cái quyển kinh mình hiểu đây là Phật pháp của Phật, và vị thầy đó giảng đúng chánh pháp, mặc dù giảng cùng cũng kinh Phật, nhưng mà trong đó pha vô những cái dị kiến hay có những lập luận chủ quan hay là nó xuyên tạc, thì cái đó cũng gọi là tà kiến, một loại tà kiến. Thành ra kiếm một cái vị pháp sư mà giảng mà rõ ràng mà đúng cái lời của Phật giảng không phải là dễ đâu, mặc dù hiện giờ rất là nhiều pháp sư giảng pháp. Thành ra mình phải cẩn thận, mình là sứ giả của Như Lai, thành ra mình làm cái gì mình phải cẩn thận, bởi vì nó ảnh hưởng đến Phật pháp và ảnh hưởng đến chúng sinh sau này. Nếu người xuất gia bắt chước người tại gia vào những ngày lễ lộc bày tiệc ăn uống vui mừng, đây gọi là bắt chước thế gian, chẳng phải trần thực. Mặc dù người đó cũng tin pháp thế gian và xuất thế gian, cái này là sao? Đó là người xuất gia rồi cũng bày đặt bắt theo người xuất gia, thí dụ tổ chức sinh nhật chẳng hạn. Thấy có nhiều chùa cũng tổ chức sinh nhật của hòa thượng hay tổ chức sinh nhật, đó là cái pháp thế gian, bày tiệc ăn uống vui mừng, thì Đức Phật nói đây không phải là pháp chân thật. Bởi vì cái đó sao vậy? Nó không có làm cho mình đoạn phiền não, nó không làm cho mình tăng trưởng trí tuệ, mà theo lề thói của thế gian. Nhưng mà bây giờ mình nói đi rồi mà nói lại, mình cũng phải thông cảm. Giả sử mình đến chùa đó mà thấy tổ chức sinh nhật cho hòa thượng cũng được, miễn sao Phật tử vui thì thôi. Pha mình đó là tùy thượng chúng sinh, mình cũng nên ra sầm xì ông thầy này này nọ, không nên làm vậy. Thành ra khi mình tu cái Bồ Tát hạnh đó thì cái tâm mình nó quảng đại thông cảm ấy. Đừng có thấy cái này đúng hay sai, cái nào nó cũng có lý của nó, mình không đồng ý được nhưng mà không nên chỉ trích. Mặc dù người đó là người nào, người xuất gia đó, họ cũng tin ở pháp thế gian, xuất pháp thế gian, nhưng mà cái họ đang làm không phải là pháp chân thật, tức là nó không có đem đến giới, không đem đến định và không đem đến tuệ. Mặc dù những người Phật tử đó họ đến họ cũng vui được 5-7 phút, nhiều cái lúc phát cái niềm vui là niềm vui thế gian thôi, cái là họ đang hưởng phước lợi thế gian. Nếu có thể thường ưa thích đem bố thí đồ vật trong nhà dù tốt hay xấu, đây gọi là bố thí tất cả. Có ai làm điều này không? Mình có gì trong nhà không biết tốt hay xấu, cứ ai cần là đem thấu thí hết, đây gọi là bố thí tất cả. Mình có tốt mình cho tốt, mình có xấu mình cho xấu. Ví dụ mình đang có máy in cũ nhưng mà ta cần cần thì mình cho, nó là cũng là mình đang cần, chứ không bắt buộc phải cho đồ mới. Nhưng mà tùy cái tâm của mình có thành thật hay không. Nếu đem thân thể, tức là thân thể của mình đó, đầu mắt tay chân rồi vợ con, tức là cái thân ngoại của mình, đó cũng là thân của mình, những vật quý báu bố thí cho người khác thì gọi là sự bố thí không thể nghĩ bàn. Thì cái này thầy nhắc đi nhắc lại hoài đó, vấn đề bố thí vợ con chẳng hạn, thì đó dĩ nhiên là trong thời đại này thì chắc chắn không có rồi. Mà giả sử pháp luật cho phép mà cho thầy nghĩ chắc không ai có, không có ai có đủ cái tâm mà để cho vợ con của mình. Bởi vì cái thời đại này mình ở trong cái giai đoạn này, cái ngã chấp của mình mạnh thực sự là phải thấy trên đời này hình như là ngoài mình ra là thứ thứ nhì là đứa con của mình, rồi thêm bắt đầu nữa con mình nó có con thì nó có cháu của mình, cái đó là mạnh nhất. Con thì bỏ không được nhưng mà chồng bỏ vợ chắc bỏ được, thầy nghĩ này. Hay là người chồng hoặc là người vợ không có quan trọng bằng đứa con. Là nó có những gia đình mà họ thì thấy đó, ly dị là hai vợ chồng ly dị rồi dành nhau đứa con quá trời, ông nó cũng muốn hoặc bà cũng muốn, đem ra tòa kiện tụng đấu tranh lùm lùm. Nếu bố thí cho 11 loại người như sau, Đức Phật liệt kê ra: thứ nhất người ác, thứ nhì người phá giới, thứ ba người oán thù, thứ bốn người không biết ơn nghĩa, thứ năm người không tin nhân quả, thứ sáu người cưỡng bức cầu đòi, thứ bảy người có thế lực lớn, thứ tám người hung hãn chửi rủa, nghĩa là cho mà họ chửi là mình, thứ chín người nhận bố thí rồi sinh sân, nhận bố thí xong rồi nghĩa là quay ra sân hận với mình, tuy không chửi rủa như cái hạng người trên nhưng mà nghĩa là tâm sân hận thì sao gặp mình mặt trần trần, ví dụ vậy. Thứ mười là người giả bộ đạo đức, thứ 11 là người giàu sang quyền quý, thì gọi là sự bố thí không thể nghĩ bàn. Cái này thầy nghĩ chắc mình sẽ làm không được, mà giả sử mình làm mình cũng chưa chắc được bố thí, gọi là không thể nghĩ bàn đâu. Biết tại sao? Đây là cho người mà đã đạt đến trình độ ít nhất là phải sơ quả, tức là sơ địa. Bởi vì khi người đó họ, cái người mà lên sơ địa rồi đó, họ không còn thấy ngã nữa, nó tâm họ không phân biệt nữa, thì họ mới được phước vào chỗ này. Còn mình còn phân biệt, mình cho bố thí này mình không có, hoàn toàn không có phước bức đức như mình tưởng. Tại vì người ác, cái người mà phải nhìn mình còn thấy nó là ác đó mà mình cho là không được. Người ác nhưng mà cái người cho họ thấy không thấy người đó là người ác thì mới có phước. Tức là họ không phân biệt là ác hay thiện nữa. Thì bởi vì cái đó là tâm đạt đến trình độ vô ngã thì chỉ có sơ địa trên lên, chứng được một phần của pháp vô ngã. Mà lên đến bát địa rồi tức là hoàn toàn vô ngã rồi, cái đó sự lúc đó bố thí mới là không thể nghĩ bàn. Thế là trình độ Đức Phật nói cho mình, đây là cái phương chương bố thí ba la mật này là cho từ phàm phu cho đến bậc bát địa và đến thập địa Bồ Tát. Ngay ngày Di Lặc Bồ Tát vẫn còn phải hành lục độ ba la mật. Mỗi ngày, theo trong kinh nói là mỗi ngày Đức Di Lặc trên bây giờ hiện trên cung trời Đậu Xuất đó, mà trong theo cái sự hiểu biết thì trong 19 triệu kiếp, 9 triệu năm nữa xuống thành Phật đó, là mỗi ngày ở trên cung trời ngài vẫn làm phép sám hối. Bởi vì biết rằng vẫn còn những cái vô minh phiền não rất là vi tế. Thành ra cái pháp hối, pháp sám hối là một cái pháp mà để diệt tội thù thắng nhất. Người phá giới, cái này thầy nghĩ là mình gặp người phá giới là mình khởi tâm khinh liền, không khinh là mình mừng lắm đó. Cho thầy nghĩ ông khinh, nghe ông thầy mà phá giới là bắt đầu sầm xì, Người ta nói mới làm chức một rồi mình bắt đầu vẽ lên trắng thêm chân cho thông thầy đó là tệ gấp 10 lần, thành con quỷ hay là thành con ma hay là gì đó, rồi súng nhau phỉ báng ví dụ vậy. Mà giả sử cho chứ tâm khinh mạng nó ví dụ vậy thì cũng không có phước báo. Người quán thù thì chắc chắn rất là khó cho, người không biết ơn nghĩa đâu. Phật hiểu không, cái này đó là những cái mà thử thách không có, mình không làm được. Người không tin nhân quả đó, giả sử mình bình thường nè, mình cho người không tin nhân quả mình không có phước báo. Đầu trước phía trước nói Phật nói rồi đó, tức là Phật giảng từ giai đoạn từ mình thấp cho đến lên cao. Hổng hổng là Phật nói là phải cho những người có biết ơn nghĩa, biết đạo đức, biết giữ giới, hiểu không? Nhưng mà giờ Đức Phật tức là trình độ những người cao rồi thì bắt đầu nói là cái người này, hiểu không, người cưỡng bức cầu đòi nè, rồi người có thế lực lớn. Nếu mình cho người thế lực lớn thì giống như mình nịnh rồi, cầu cảnh cái gì chứ đâu phải là bố thí nè, phải không? Mình không có thế lực, mình cho người có thế lực tức là mình cầu thế lực để họ bảo vệ mình, hoặc là mình mốt mình ỷ lại họ. Rồi người hung hãn chửi rủa nó, mình cầm cho họ mà không miễn họ chửi bô bô với mặt mình, ví dụ vậy. Không? Đã không những cảm ơn mà còn chửi chăn chát vào mặt nữa. Mà mình cho được cái đó mình mới hay. Mà cho với tâm không phân biệt thì chứ còn tâm mình còn giận hờn hay là mình trong đó mình còn phải bất bình đó thì mình không được. Thành ra nếu mình giả sử trường hợp mình không nên cho. Những trường hợp này mình chưa nên cho được. Người nhận bố thí rồi sinh sân, rồi người giả bộ đạo đức, tức là biết là người đạo đức giả thì hoặc người giàu sang quyền quý, mấy người đâu cần mình bố thí. Nhưng mà cái này không phải là bố thí tiền tài, mà bố thí gì nữa phải không? Vô ý thí và pháp thí, chứ không bắt buộc phải là tài thí. Thiện Nam Tử, tất cả sự bố thí có ba căn bổn. Đây nè, cái này nhớ, khi quý vị có đang hành bố thí thì đây là cái ghi cái câu này xuống. Bố thí cho người nghèo vì lòng thương xót. Thương xót đây không phải là thương mà là thương hại khác. Thương xót vì lòng từ bi, thương họ vì họ thiếu thốn, chứ đừng nói ồ thế tội nghiệp, hay là tội nghiệp khác. Tội nghiệp đã trên nhìn xuống, mình thương là thương bình đẳng. Bố thí cho các quán thù không cần đền ơn, và bố thí cho bậc phước đức tâm vui mừng kính trọng. Đây là cái căn bản. Tất cả sự bố thí câu này là ba căn bổn. Thầy nào phải nhớ, quý vị chép xuống đọc thuộc lòng, làm sao trong tương lai mình bố thí, mình đem ba cái tâm mình làm việc vì lòng thương xót, không cần đền ơn và vui mừng kính trọng. Thì Nam Tử, nếu có người giàu có tâm vô lượng đời cúng dường tam bảo, tuy được vô lượng phước đức, không bằng khuyên người khác cùng mình làm việc thiện. À, mô Phật. Có những cái mình quên, mình nhiều người họ làm, họ chỉ làm mình, họ sợ người khác cùng chung, hiểu không, làm gì lén lén điên mình, rồi ghi sổ công đức mình sợ anh ba, anh chị, ba chị đi theo mình, chia bớt công đức của mình. Và làm để cảm thấy mình hơn người ta. Mốt nói, tôi làm được cái này, cái ông ấy đó không làm được. Bởi vì nên cố gắng khuyên người khác làm thiện. Mình làm được, mà giả sử mình không làm được, mình khuyên người khác làm được, mình vẫn có phước đức. Nếu có người hiềm vật bố thí ít ỏi, hư xấu, bèn hổ thẹn, không chịu đem bố thí, người đó đang làm tăng trưởng sự nghèo khổ của chính mình trong đời vị lai. Trong đời sau thì nó đời sau, nhưng thầy sửa cho chữ vị lai cho nó dài hơn chút. Trong đời sau thì mình nghĩ cái đời sau là kế bên đây, không phải vậy. Tức là trong đời vị lai, tức là đời sau và sau sau nữa. Tức là bây giờ mình có bất cứ vật gì đang có mà người ta đang cần, không cần biết nó đang xấu hay nó đang tốt. Đừng có phải là vì Phật mình phế thải mình đang có, mình đang cần, mà người ta cần thì mình đem bố thí. Còn nói, cái này xấu quá, không nhảy. Bởi vì người ta đang cần xấu hay tốt, người ta đang cần, thì mình cho người ta. Còn nếu mình làm hổ thẹn mà không bố thí, thì cái lăng tưởng cái sự nghèo khổ cho mình. Thành ra khi bố thí thì không gì hổ thẹn. Không bố thí được nhiều hay ít, không có gì hổ thẹn. Thành ra chứ sư cô kể chuyện mà mấy người vô trong chùa rồi khí sổ vàng, thấy bà kia cúng 100 đồng mình cúng không được, mình rổ vàng e thẹn rút lui, cái đó là chuyện vô lý. Bởi vì mình đâu có phải đấu tranh đối với người đó, mình phải hơn họ đâu. Mình có 20 thì mình cúng 20, còn họ có tiền họ cúng 1.000, 2.000 kể họ. Tại sao thấy cái số 20 của mình, cái số ngàn của tụi mình hổ thẹn, hổ cái gì? Mình có tâm bố thí đó là cái tâm mình chứ. thành ra không có cái gì hết, phải mà tranh đua hơn thua ở đây hết. Bố thí mà còn thấy mặt lớn mặt nhỏ là thì cái đó chuyện đó rõ ràng mình thấy mình không có biết tu bố thí. Thành đúng là nghèo đó, thì đừng có nghèo sợ, đừng có ngại mình nghèo. Có những người nghe là che giấu cái xấu xí, cái nghèo khổ mình là vỡ họ trưởng giá học làm sáng chút đỉnh lúc nào cũng lòe lẹt, trong khi mình không có túi có bạc nào mà mượn xe, mượn tiền ngân hàng mua xe, mượn ngân hàng mua tiền làm chứ đủ cho người ta kính trọng, có thể thấy sống phù phiếm sống có thật sự. Nó tưởng là cái mà sự kính trọng là gì, đem do cái vật chất đem đến chưa chắc. Hai người cùng làm việc bố thí, nếu tài vật bậc phước điền tâm bố thí bằng nhau thì hai người đó sẽ được quả báo bằng nhau không khác, đúng không? Tài vật tức là bậc bố thí, bậc phước điền tức là người được bố thí và tâm mình bố thí mà giống như nhau thì quả báo bằng nhau không khác, đó là sự bình đẳng của sự bố thí. Chứ mà nói anh giàu hơn tôi hay là anh cao quý hơn tôi, bây giờ đem món vật đó tâm bằng nhau, phước điền bằng nhau mà anh hơn tôi bởi vì anh có cái gì hơn tôi, không phải. Nếu tài vật và tâm bố thí như nhau, người nào bố thí cho bậc phước điền thù thắng thì được phước báo thù thắng. Cái là dễ hiểu ha. Tâm bố thí và đồ vật như nhau, mà người nào mà bố thí được cho bậc phước điền thù thắng thì người được phước báo thù thắng. Đây là dĩ nhiên là mình nói đây là trong cái giai đoạn còn ở phai động phàm phu, còn tâm phân biệt. Nếu phước điền và tâm bố thí đều bậc hạ, tức là hai người có đều tâm bố thí bậc hạ, mà người nào bố thí tài vật thù thắng sẽ được quả báo thù thắng. Dĩ nhiên cùng là tâm và cái bậc phước điền đều là bậc hạ hết, nhưng mà mình bố thí cái bậc thù thắng thì phước mình thù thắng. Nếu như phước điền tài vật đều là bậc hạ, người nào có tâm bố thí thù thắng được quả báo thù thắng. Đức Phật chia ra từng trường hợp thì đọc cũng dễ hiểu. Nếu như phước điền và tài vật đều thù thắng, người nào tâm bố thí bậc hạ thì quả báo sẽ không bằng người kia, dĩ nhiên không? Đọc tới đọc luôn mình sẽ hiểu rõ ràng, không có gì khó. Tức là ba bậc, bậc bố thí, cái tâm bố thí và người nhận cái của bố thí thì tùy theo cái nào thù thắng, cái nào không thù thắng mà được quả báo thù thắng. Thì nam tử người trí là người trí tuệ lúc bố thí không cầu quả báo. Vì sao? Biết chắc tạo nhân sẽ có quả. Thành ra khi mà mình làm bố thí mình không có nghĩ gì. Đừng có nghĩ danh, đừng có nghĩ lợi, đừng có nghĩ sự cung kính cúng dường, hay là đừng có nghĩ mình càng làm mà cái việc mà nó càng âm thầm lặng lẽ không ai biết là mình càng có cái nhân duyên phù thắng. Bởi vì mỗi một gì mình làm đi phù hiện mà phải đăng báo, phải được chụp hình, rồi nghĩa là có phóng ảnh viên cái gì đó, nhiếp ảnh viên đến là nhà báo đến quay là được phỏng vấn này nọ mô Phật thì cũng được. Giả sử mình không quan tâm cái đó thì cũng được, thấy không? Nhưng mà giả sử mình làm với mục đích đó đó thì nó khác. Ví dụ mình làm ông hầm, hay là mình làm việc mình làm mình bố thí, mình đến nó dùng đó bố thí, nhưng mà được thốt nhiên hay là tự nhiên có cái phóng viên đến không thì mình cứ tự nhiên kể, nó chụp hình, nó hỏi thì mình trả lời và thông xong qua quên. Thì cái đó thì dĩ nhiên không, còn không thì mình còn lưu luyến không, thì cái đó nó khác. Thành ra tu cái hình bố thí nó khó. Nếu người không có tâm từ, không biết ơn nghĩa, không ham thích công đức của các bậc thánh nhân, luyến tiếc tài sản, thân mệnh, lòng tham mạnh mẽ, những người như vậy không thể bố thí. Không có tâm từ, thiếu nhiều điều kiện quá, là không biết ơn nghĩa. Biết ơn nghĩa là sao? Ơn nghĩa nó giúp cho mình bố thí không? Cái người mà biết ơn nghĩa, cái người đã bố thí nhiều hơn người không biết ơn nghĩa. Tại sao? Dễ. Tại sao cái người có ơn, biết ơn nghĩa, người đó dễ làm việc bố thí hơn người không biết ơn nghĩa? Nói thầy nghe coi các cô. Cái người nào có tâm biết ơn nghĩa, cái người đó làm việc bố thí dễ hơn người không biết nhân nghĩa là tại sao? Không biết ơn nghĩa là sao? Rất là dễ trả lời. Cái người mà tâm thường biết ơn là họ biết là chúng sinh có ơn với họ, tự nhiên họ trả ơn thì họ làm dễ dàng vô cùng. Bởi vì cho nên đức trong mà cái phát bồ đề tâm của ngài Thiệt Hiền có nói đó, phải nhớ ơn chúng sinh, ơn chư Phật, ơn thí chủ. Cái người càng biết ơn là cái người đó càng làm Phật sự dễ dàng. Thành ra quý vị làm sao trước khi đi bố thí khởi lên tâm quán tưởng chúng sinh có ơn với mình thì làm rất là dễ. tự nhiên cung kính đem đến đây là những người thờ ơi. Hồi xưa là biết bao nhiêu ơn cho tôi, có thể là cha mẹ là công ơn sinh dưỡng, có người là thí dụ như là thầy dạy học của tôi, có người có thể là bạn bè là thiện tri thức của tôi đời trước dẫn tôi vào đạo, hay có người nữa là cầm tay tôi dắt tôi tới trường lần đầu tiên trong cuộc đời, cái khai mở tôi trí tuệ. Trời, bao nhiêu cái nhân duyên như vậy, tại sao không cảm ơn? Thì khi mà quán được như vậy là mình cảm ơn, mình làm ơn dễ dàng vô cùng, đấy là mình trả ơn mà, đâu có gì khó khăn. Còn cái người không biết ơn nghĩa thì mày có mày với tao đâu có gì đâu, tao biết mày là ai thì dĩ nhiên họ đâu có khẳng định cái việc bố thí của họ. Bởi vì đối với họ, người đó đối tượng họ không có cái gì đối với họ hết. Lạnh lùng xa cách, khi mà con đến một cái người lạnh lùng xa cách, mình ít khởi cái tâm lên bằng một cái người mình đã có cảm tình, đúng không? Thành ra tại sao mình phải khởi cái tâm mình làm có cảm tình như ta trước? Bằng cách nào? Mình quan sát đó là người ơn. Còn như người tính mình vô ơn bằng nghĩa thì cái mình không bao giờ thấy. Không, thật sự là vậy, cái đó là sự. Thì quan sát, phải không? Thành ra bây giờ phải khởi tâm biết ơn trước. Thành ra ví dụ tại sao trong ngay cả những cái sách kinh, sách thánh hiền của bậc Bình Nho cũng vậy. Tôi nói đó, tại sao mình phải nhớ ơn cha mẹ mình, công ơn nuôi dưỡng, rồi mình công ơn thầy học của mình. Gì đó, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Thật sự bây giờ cái đời này đâu có gì cái nghĩ cái câu đó đâu. Một chữ còn không làm sư nó huống thì bán tự sư cái gì. Họ có nghĩa là họ mua cái kiến thức, thật ra không có sư nữa đó. Họ chỉ có thợ dạy à, chứ không có sư. Đối với người mà cái mà đầu óc thực tế, chỉ có thợ dạy, thợ dạy học, chứ không có thầy. Tại nếu quý vị khởi cái tâm đó thì chuyện quý vị học, học cũng dễ, học thấy tiến bộ. Bởi vì tại sao mình tha thiết, tâm kính trọng. Thành ra nếu quý vị mà đối với một vị ông thầy, một vị có tâm kính trọng, quý vị sẽ học được. Không ít sẽ học được nhiều, không được nhiều cũng được ít. Còn giả sử đến mà chỉ để nghe, thoát thoát thì có thể là học được, có thể là không. Không ham thích công đức của Bậc Thánh Nhân, thấy thầm thường. À, nghe Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có hiếu, ha, tạng gì, hai Đức Bục Điền Liên cứu mẹ, mẹ gì, thí dụ này, một mô Phật. Liên tiếp tài sản, bo bo giữ gìn. Liên tiếp thân mệnh, ai mà đụng tới mình cái rồi, mô Phật. Lòng tham mạnh mẽ, tham này là cái gì đây? Là bỏng sẻn đó. Không bắt buộc cái tham của người khác, hay là bỏng sẻn. Hoặc là tham của người khác nữa. Thì người như vậy không có thể bố thí được. Người trí quán sát tất cả chúng sinh, nếu có người nào lúc cầu tài sản không tiếc thân mệnh, là tìm đủ một cách để được tài sản bằng đủ phương pháp. Dĩ nhiên là không phải là dùng những phương pháp mà bất nghĩa hay là phi luân lý, không phải vậy. Tức là Đức Phật đó, mình đang học Bồ Tát Hạnh, quý vị đừng có lầm lộn hai bên. Mình cứ người tại gia, mình cứ giống như người xuất gia, rồi mình thấy mình chán đời, mình không muốn tranh đấu. Cái đó không phải là Đức Phật dạy người tại gia. Đức Phật dạy cho các bậc thanh văn, các ngài nhàm chán sinh tử, muốn mau vô niết bàn, phải tránh xa phồn hoa, đi vào chỗ vắng vẻ, đóng cửa tu hành, tuyệt lắm trần thế. Còn người tại gia tìm đủ một cách để gây sự nghiệp, miễn mình không làm chuyện phi pháp thì thôi. Mục đích của người tại gia là tích lũy tài sản để mà làm việc bố thí, để mà làm phương pháp Phật sự cúng dường, xây chùa, lập tháp, cúng dường chúng tăng, bố thí cho người nghèo, giúp vào công ích xã hội. Đây là cái bổn phận của người tại gia học Phật. Còn quý vị mới vừa mà học chút đỉnh, cái bắt đầu nó là tuyệt dục, bắt đầu nó là lo, nó là cuốn gói đi vô trong núi, trong hang. Cái đó hoàn toàn đi lệch lạc cái ý nghĩa của Đức Phật dạy quý vị Bồ Tát tại vì người tại gia. Người tại gia bên thanh văn, Đức Phật còn không dạy điều đó, huống chi là người tại gia ở trong Bồ Tát thừa, phát tâm hành Bồ Tát đạo, làm Bồ Tát hạnh. Thành ra quý vị cứ lẫn lộn hai bên. Quý vị tối ngày cứ lo kia cuốn gói lên lo, nhưng mà kiếm chỗ nào trống vắng thì mới hiện là ngồi an tĩnh tâm hồn, hưởng du dương, xu vui của là ngày tháng còn lại. Tưởng như vậy là mục đích của cuộc đời đó phải. Cái người học Phật kiểu đó không còn ích lợi cho chúng sinh, không còn đóng góp về cho Phật Pháp, thì cái người đó kiểu như là tuyệt vọng và sẽ không có đạt được thành quả trong Phật Pháp. Thầy nói như vậy. Tức là hiểu cái ý của Bồ Tát tại gia trong Bồ Tát thừa. Vai trò phải hiểu rõ ràng là mình phải tích cực. chính là trong nước Ngài Pháp Quang cũng giảng hoài, khi mình làm việc cho chúng sinh mình, tức là mình đang ở trong rừng động, mình tiến đến rừng động vô ngã. Bởi vì cái sao? Cái ngã của mình trùm vào chúng sinh, mình quên luôn của mình luôn rồi. Còn cái mình ở bên bên kia đó thì họ tiếp tục họ đoạn đoạn cái ngã, đoạn cách nào? Thành ra với phương pháp tu hành nó khác. Tu bên Bồ Tát Thừa phải là người tích cực, phải là người sống động, mà phải là người phải nhập thế, phải làm những việc thật sự. Còn thầy nói lại cái này nè, cái này là cái hình tướng, một cái hình thức, chứ cái này nó không phải là tu. Tu không phải là cạo đầu, thầy nói rồi. Cứ mong cái đầu trọc để làm chi vậy? Mong cái đầu trọc để rốt cuộc rồi xuất gia xong rồi sao? Về nhà lo con, về nhà lo cái. Rồi rốt cuộc tiền vậy, đừng nói là con chết rồi, con mang hình tướng xuất gia như vậy, quỷ vương nó sợ, sao sợ, sợ, sợ. Nó thấy mình đầu trọc, nó chạy cho khác. Đâu phải, đừng nghĩ vậy. Đừng có nghĩ rằng hễ mình chết, mình đeo cái đầu trọc là nó sợ mình. Giả sử mình cạo đầu rồi, mình tâm mình cũng giống như ngoài thế gian, mình cũng lo chỉ do về nhà lo con cái lo ấy thì mình, thì thôi ở nhà mặc trẻ này nó còn đỡ hơn, để cái tóc nó còn đỡ hơn, đỡ bị dị nghị, đỡ bị đàm tiếu, đỡ bị người ta làm ta hiểu lầm Phật pháp. Thành ra mấy người không hiểu, cứ tưởng là cái này hay là cái bằng quy y, cái phái quy y là cái gì ghê gớm, vũ khí lợi hại để cho sợ diêm vương run rẩy trước điện tiền. Thầy không tin điều đó. Thành ra cái tâm thiên mà quý vị đã hiểu được cái vai trò để Bồ Tát tại gia rồi, quý vị tích cực đóng góp cho Phật pháp bằng bất cứ lúc nào, bằng bất cứ cái phương thức nào. Quý vị hiểu được câu nào Phật nói, quý vị đem có cơ hội quý vị nói lại người khác nghe, hay là bất cứ cái hình thức nào, ở đông in kinh hay là làm gì, hay đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, hay là chùa, hay là đến hay là giúp các tăng, hay là có những hội đoàn từ thiện, tâm mình đem tâm Bồ Tát mà phục vụ chúng sinh, đó là tu. Thành ra thầy sáng thầy nói không phải nói giỡn, thầy nói là lo con lo cháu đó là chân tu, không phải là nó hoàn toàn không có lý đâu, nếu người đó hiểu cái câu đó. Còn nếu mà nó đây là con cháu mình, nó vô cũng là đây tăng trưởng bản ngã chứ lo, bởi vì nó là con mình, nó là cháu mình, nó khác. Thầy nói đừng hiểu lầm ý thầy nói. Giả sử mình không còn phương tiện, đây là mình nghĩ là giúp đỡ chúng sinh họ đang cần mình, bởi vì sao, tại sao chúng sinh nó cần, nó có duyên với mình. Nó đang cần mình bởi vì nó có, bởi vì nó không thể nào do lo con cháu nó được hay sao. Mình nhìn, mình giúp nó để cho nó có thể có những cái phương tiện khác làm việc, ví dụ vậy. Nhưng mà giả sử đi, đây là con tôi phải giữ nó hay là gì đó, cái tên nó khác. Lúc cầu tài sản không tiếc thân mệnh, tức là ngay cái trong cái mà kinh mà bổn sinh của Đức Phật đó, nhớ không, Đức Phật làm đại thí chủ đi vào biển để mà tìm trân châu để mà ấy, là biết rằng gạo đó đi chết cũng đi tìm để gì, về Diêm Phù Đề cứu chúng sinh. Đó là hạnh Bồ Tát, chứ không phải ông chạy lên núi rồi ông ngồi thiền rồi ông dùng nguyện cho chúng sinh, nguyện cho chúng sinh, nguyện cho chúng sinh được hết đối khác, nguyện cho chúng sinh được hết bệnh hoạn. Ông muốn ngồi 10 năm trong núi chưa chắc được gì, trong khi chúng sinh đang cần một cái gì để thực tiễn thì người Bồ Tát làm liền, chứ không có nói chuyện cao vời đâu. Ví dụ như đang đói ở, tôi lại tôi giảng cho đừng các đoạn kinh Niết Bàn. Không, giảng kinh hay, đúng, nhưng mà đúng thời. Không có phủ nhận cái sự công năng của cái sự nghe kinh mà hiểu kinh. Nhưng mà giờ người ta đang đói quá rồi, bây giờ đầu tóc người ta đang bùng bùng bùng, là cái bụng thì đang kim đông trong bụng. Đầu óc họ chỉ nghĩ đến một cái miếng ăn thôi, bây giờ mình có giảng bao nhiêu kinh hay, cách mấy họ cũng không thâu thập được. Thì làm ơn đi kiếm miếng ăn cho họ ăn trước rồi đã. Hiểu không? Rồi khi nào họ có nhân duyên chín mùi rồi, họ bắt đầu họ có duyên với mình đó. Mình nói, mình bắt đầu cảm hóa người ta. Thầy nói các vị Bồ Tát tại gia làm Phật sự thù thắng hơn các thầy mang hình tướng thành văn. Thầy đã nói 100.000 lần. Quý vị có thể ra ngoài đó, quý vị có kinh nghiệm sống ngay trong cái dòng sinh tử. Còn các thầy ở trong tháp ngà, các thầy ở trong tháp ngà, các thầy không có thực tế ra ngoài, không có được kinh nghiệm, không có thấy biết hiểu được cái tâm trạng của chúng sinh. Các thầy chỉ nói nguyên tắc. Còn quý vị dùng cái nguyên tắc này để quý vị áp dụng cho đời sống. Quý vị là Bồ Tát sống, còn các thầy là Bồ Tát tượng. Việc tượng cho quý vị là cao lâu xá xá cái đó. Không phải là không có lợi ích, nhưng mà nó không có sống động bằng các vị. Bởi vậy nên mà tại sao mà thấy cứ người Việt Nam mình với là người Tàu, cái tư tưởng của gì yếm sinh tử, hay là chỉ nghĩ rằng là cạo đầu là một hình thức tố thắng. Thầy thấy cái quan niệm nó cần phải cải đổi, nhưng mà thầy nghĩ không chơi. Thầy chỉ là một tiếng nói rất là nhỏ bé. Mình không phủ nhận cái ý nghĩa của sự xuất gia, nhưng mà nó phải xuất gia đúng lúc, đúng thời. Mình có đủ cái năng lực, mình có đủ cái hạnh nguyện, mình có đủ cái đức hạnh làm được Phật sự. Chứ không phải là a thì phù cứ nghĩ là xuất gia là cái gì ghê gớm. Thành phiền não không phải là do cái sự mà cạo đầu hay không cạo đầu mà trị được. Dĩ nhiên là nó có những cái công năng thù thắng của nó. Ví dụ như người đời họ thích, thích nghĩa là những người tu khổ hạnh hay là gì đó. Ví dụ như ai gửi cho thầy cái một cái slideshow, biết slideshow không? Cái hình mấy cái, một cái slideshow bằng hình đó, nói cái chùa Đại Bi gì bên Mãn Châu nước Tàu á, có mấy ông thầy cũng tiếp tục tu khổ hạnh, đến chừng ra đường lại đi bộ, không nhất định không lên xe, nó là làm cái là ăn mặc rách rưới rồi coi khổ não lắm, thì họ tán thán, thì cũng được, cái là hạnh, cái là bột hạnh. Nhưng mà nếu mà thầy nghĩ rằng Bồ Tát là phải, còn cái đó là cái cho một số người họ thích khổ hạnh, mà phần lớn vẫn thích người xuất gia khổ hạnh. Bởi vì nó quen rồi, nhìn quen rồi. Ông thầy mà ăn gì ngon chút là cũng bắt đầu không cho phép, hoặc là ngồi xe hơi mà sạch sẽ chút không được, ví dụ vậy. Nhưng mà quên, cái xe nó chỉ là phương tiện giao thông, cái món ăn nó chỉ là từng nghĩa là nuôi dưỡng cơ thể, tại sao phải khắc khe cái đó? Sau khi được tài vật lại có thể đem bố thí cho người khác, tức là đem hết cái thân mệnh ra để mà cầu tài sản, rồi có được tài sản thì đem bố thí người khác, thì người đó mới là chân thật bố thí. Nên biết người đó có thể hy sinh thân mệnh. Bởi vì khi họ đã xả thân mệnh để họ cầu tài sản để bố thí cho chúng sinh thì họ không tiếc thân mạng họ. Người bỏng sẻn không thể bố thí tài sản, nên biết người đó cũng tham tiếc thân mệnh. Cái này dễ hiểu rồi. Tài sản mà còn bỏ không được huống hồ là thân mạng. Thân mạng là nội tài, còn tài sản là ngoại tài. Người nào có thể xả bỏ thân mạng để cầu được tài vật đem bố thí, nên biết người đó là đại thí chủ. Thành ra quý vị chịu khó mà đọc kinh bổn sinh của Đức Phật, thấy nhan nhãn những cái lệ chứng, những cái bằng chứng là Đức Bổn Sư mình trong cái thời kỳ hành Bồ Tát đạo là xả thân vì chúng sinh, cầu tân châu, cầu mã não, cầu bất cứ cái gì. Rồi có lần ví dụ như có cái nạn đói thì ngài nói là hiện hình con cá thiệt bự nằm ở ngay trên bãi biển, rồi cứ mỗi người lại lóc miếng thịt để ăn. Lúc đó đâu còn cả cơm, đâu còn cơm còn gạo gì đâu, còn cái phương pháo là chỉ đó là ăn thôi, là sống thôi. Mà biết bao nhiêu người đến, mà một cái cắt miếng thịt này nó mọc ra chỗ khác, chỗ lạ chỗ khác. Cái nguyện, chân bắt buộc phải biến lên không, rồi hiện thần thông, rồi rưới cam lộ rồi nó. Cái chuyện đó là nó về xa hồ, mơ hồ. Thành ra mình làm Bồ Tát hạnh mình thực tế, không bắt đầu từ một đồng bạc cho đến nhiều đồng bạc, ví dụ như vậy. Rồi từ từ, ví dụ như in kinh để cho Phật tử họ đọc được, đó là một hình thức bố thí. Nếu được tài sản tham tiếc không bố thí, nên biết người đó đang trồng hạt giống bần cùng trong đời vị lai. Thành ra ví dụ như nói hôm hổm thầy giảng rồi, toàn cơ đồng kinh trước có nói đó, người ta đến mình có tài sản, đến mình có tài sản, mình có đồ để bố thí, ta đến nói tôi đâu có gì đâu, tức là mình đang tiên đoán rằng trong tương lai tôi sẽ không có cái gì hết, tức là mình nói là mai mốt mình sẽ nghèo đó, tức là nó sẽ được như vậy, mình sẽ được điều cái điều mình mong muốn, tức là mình mong muốn mình không có tài sản, mình mong muốn rằng mình không có tài sản và trong tương lai mình sẽ không có tài sản. Bởi vì sao? Sở cầu như ý, sở cầu như ý. Thành ra mong, ví dụ như không có tài sản đó, tôi có nhiều tài sản nhiều lắm để tôi bố thí chúng sinh, thì trong tương lai mình sẽ có rất nhiều tài sản để bố thí. Thấy không? Thành ra quý vị nhất thiết duy tâm tạo, mình tâm mình muốn mình nghèo, mình không có đồ, thì trong tương lai mình sẽ không có cái gì hết. Mình sẽ ra là homeless, không? Mình đi giật giờ ngoài đường, rồi ai nhìn mặt mình nói mình scan, không cho đồng bạc nào hết. Rồi cảnh sát nó thấy mặt mình nó ghét, nó còng mình vô, ví dụ vậy. Thành ra tại sao những người ví dụ mình thấy bị giống như bất công, tại sao tự nhiên thằng đó tự nhiên cảnh sát lại đánh nó tàn nhẫn? Không phải, quả báo đời trước nó đã làm như vậy với người khác. Dĩ nhiên mình đứng trên con mặt công bình xã hội thì dĩ nhiên mình tranh đấu cho những người đó, nhưng mình đứng nó vòng trên cái phương diện mà quả báo thì nó có bất khả tư nghị, mình không thể nói trước được, phải không? Cho nên trong khế kinh, khế kinh tức là kinh, khế là khế hợp căn cơ, ta có nói, thì Đức Phật nói, trong bốn châu thiên hạ, người châu Diêm Phù, tức là Diêm Phù Đề, tức là Nam Thiện Bộ Châu, tức là chỗ mình ở đây nè, ở phía Nam, núi Tu Di, thì này kêu là Nam Thiện Bộ Châu, và kêu là Diêm Phù Đề, hoặc là Diêm Phù Đàn. Tại sao vậy? Là bởi ở phía Nam, mình ở phía Nam Thiện Bộ Châu, nó một cái, có một cái cây, tên là Diêm Phù Đàn, cái gốc cây nó bằng vàng, thành ra khi mà có mưa đó, nước ở gốc cây chất vàng chảy ra, thành ra tại sao mình đào được vàng, là bằng chất vàng trong cái cây nó thôi, trong cái cây Diêm Phù Đàn. Dĩ nhiên mình thấy không thấy nó, hoặc là mình cho nó là huyền thoại, nhưng mà nếu mình nhìn cái theo cái trong cái mà vũ trụ học của Phật giáo thì nó có cái đó, phải không? Thí dụ mình đâu có thấy núi Tu Di đâu, mình đâu thấy mấy ông tứ thiên vương, hay là mình không thấy ông trời Đau Lợi đâu, nhưng mà dĩ nhiên là mình chưa có thiên nhãn. Nếu có mình có thiên nhãn thì có thể mình thấy cái gì, cây Diêm Phù Đàn đó. Người ở châu Diêm Phù Đề, Diêm Phù Đề có ba việc thù thắng. Một là dũng kiện, là mình có mình, bởi vì là mình nên cảm thấy hãnh diện, là mình sinh ở trong bốn châu, mình sinh ở châu phía Nam. Còn nếu mình sinh ở phía Tây hoặc phía Đông hoặc phía Bắc thì không được thù thắng bằng đây. Là thứ nhất là dũng kiện, thứ hai là có tâm ghi nhớ, tức là có cái cường ký, thứ ba là hành thanh tịnh. Dũng kiện là gì? Dũng kiện là tinh tiến. Cái người Diêm Phù Đề rất là tinh tiến, làm ác cũng tinh tiến, mà làm thiện cũng tinh tiến. Thật sự không có cái người bốn châu, không có người nào mà tinh tiến như người ở Nam Phù Đề. Khi mà họ có chí đó, họ có thể tu ngày đêm, họ có thể học ngày đêm, họ có thể làm việc ngày đêm, thấy không? Những người gia đình họ có thể làm hai ba chớp, có nhiều người làm như là không có ngủ luôn đó. Một gia đình hồi xưa thì nhớ không biết bao giờ các cũng có đó, hồi mới qua Mỹ người nào cũng lo làm giàu á, cho hồi gia đình nó ông chồng làm hai ba chớp, bà vợ làm hai ba chớp để mong cho đứa con học bác sĩ, mong đứa con học tương nghĩa là có tương lai sáng rỡ hoàng kim. Nghĩa là nhiều khi ngủ đêm một hai ba tiếng hồ. Dũng kiện, nhưng mà dũng kiện đó là dũng kiện vì thế gian. Còn Bồ Tát mà ví dụ như mình làm Phật sự ngày đêm không biết mỏi, cái đồng là dũng kiện. Và tinh tiến tu hành, có những người họ tu nó là gì đó, băng châu tam mũi đó, bát chu tam mũi đó, là không ngồi, không nằm, 90 ngày đứng đi là nổi không? Có mấy người bên tàu vẫn còn thích cái tu cái đó, trong 90 ngày vô chỉ đi chỉ đứng không, thì kể hoài mà. Dĩ nhiên mình không có thức, mình cũng muốn tu làm chi, từ từ tu chứ, chưa có thể lực làm chi mấy đó rồi mau chết. Có nhiều người họ thích những cái khó, thích rất là những môn rất là khó để học tu, thì cái môn bát chu tam muội là môn khó nhất trong các môn. Bát chu tam muội hoặc là ban châu đọc, hay tùy cái đọc cách nào cũng được, ban châu hoặc là bát chu. Đó là thầy kể đi cột cái dây, cột dây thừng, rồi cái treo vô, kêu là mệt quá treo vô, mình nóng dây thừng đứng thở, đứng nghỉ một chút, ngủ gục một chút rồi xong đi tiếp. Không biết, làm thử có biết không, làm thử biết liền gì không, nhiều người làm được, nhưng mà cũng tùy cái căn cơ tùy mình. Cũng không nên khoan, không nên thích những cái khó thì mình làm từ từ. Rồi có tâm ghi nhớ, đây là ký ức rất là dịp, rất là bền. Cái đó là một trong những cái đặc biệt mấy người châu khác không có nha. Tại nó họ ít phiền não. Mình có ký ức lâu dài thì nó mình phiền não dài. Nhưng mà nó có cái là sao? Mình nhớ kinh điển, mình nhớ là Phật dạy, mình nhớ việc thiện để mình làm. Chứ không thôi là mới về xong cái quên liền thì đâu có gì làm xong tu được. Có cái người mà bên sướng nhất là người Bắc Cu Lô Châu, là họ ký ức họ rất là trong, họ không nhớ, thành ra họ có tạp tạ suốt ngày. Thầy kể đó, họ sống đúng 1.000 tuổi, giống như mình tiếng Anh nó gọi là utopia đó, tức là cũng như vườn địa đàng vậy đó, đi nhông nhông chơi đủ thứ gì đó, cái là gì thêm bạc đó, tức là có những cái entertainment giống như Walt Disney đó, cứ đi ngó chơi hết rồi đến rồi kia. Rồi gặp nhau nam nữ, gặp nhau có duyên, cái lòng ít cái xong ra đứa nhỏ. Rồi đứa nhỏ cũng không cần phải nuôi nữa. Không nói, để nó cả ba, nó cả tư. Rồi người đi ngang nó đưa ngón tay đút, nó múc một cái, nó tự tử lớn lên. Mỗi người đưa, đi ngang đưa ngón tay cho nó múc một cái. Ừ, khỏe thiệt. Ừ, không có cần nó vô nhà, không có dừng gần vô nhà bảo xanh. Không có kindergarten, không có gì cô nhi gì hết. Mà cũng là trẻ hoài, đến chừng chết thôi, ngàn tuổi. Không biết xanh đằng xanh đỏ, sao thất anh đỏ là sao thầy không biết. Thầy chưa lên đó, thầy chưa biết. Không, thành ra họ không có ký ức hỏi rất ít. Họ không có nghĩ đến gì đó. Vừa xong họ quên liền, họ lo đi chơi thôi. Giống như trên trời. Có điều nó không thù thắng trên trời là bởi vì còn mang cái xác thịt nó hơi còn hơi thô. Đúng không? Chứ không phải là trên trời họ bay bổng mà họ lên cái thân thể như trên trời nó nhẹ nhàng hơn. Rồi chết cái là tự nhiên cái là sau đó thì cũng biết chắc cũng có đất tự nhiên nó mở rồi chứ cái ùn chết xong lấp lại chắc vậy. Không những nhưng mà người đó không có tu. Bây giờ có đem Phật pháp giảng không vậy? Không, thứ nhất là sướng mà tu mà họ nói xong họ quên liền. Nó không nhớ đâu. Vậy xong đi nhà niệm Phật đó nghe, dạ rồi qua quên tiêu, rồi chạy đi chơi. Ít phiền não nhưng mà đồng thời không có cái dũng kiện mà cũng không có cái ký nhớ để mình nhớ. Và thứ ba là hạnh thanh tịnh. Tức là khi mình làm ác á, người với phù đề á thì rất là ác. Cực ác cũng có, mà đến chừng họ tu thanh tịnh rồi mình tu không, nó làm mình thấy là các chư thiên tu không bằng. Thành ra mà các vị cao tăng và là các bậc cư sĩ và đại cư sĩ mà họ tu là mấy ông trời phải đợi đảnh lễ. Tu hay quá đi, mấy ông tu không lại. Mà mấy ông trời cũng không tu gì. Thì giống như ông thấy thích vậy đó. Khi có việc là chạy đến tìm Phật. Phật giảng dạy câu cái là cực độ cái gì nó mới quên hết. Thành ra cái người chuyên phù đề phải công nhận. Thành ra các ngài mà Tây Tạng nói thân người là quý. Thành ra ráng mà trân trọng. Mới đừng thấy mình đây là thân bất tịnh này, dù cơ quán rồi nhồm chán nó mong cho nó mau chết không đến. Mình còn sống ngày nào thì mình lợi dụng nó tu, mình làm việc thiện, thấy không? Nó là công cụ mà. Không thấy quả báo mà biết tu nhân. Không thấy quả báo là bố thí là được giàu có mà vẫn biết bố thí, vẫn ham bố thí. Không tiếc thân mệnh cầu được tài vật để bố thí. Phá trừ tâm bổn sẻn đem tài sản bố thí. Sau khi bố thí tâm không hối tiếc, lại có thể phân biệt phước điền không phước điền. Đây gọi là dũng kiện. Đức Phật định nghĩa thì dũng kiện theo cái kinh này, hiểu không? Tức là nó thầy nói thì dũng kiện là tinh tiến, thì đó là nói chung. Còn đây là Đức Phật nói những điều kiện để chúng thấy đây là dũng kiện. Tức là không có quả báo mà biết tu nhân, không tiếc thân mệnh cầu được tài vật thì giống như là tinh tiến gì nữa. Dũng kiện tức là mạnh mẽ, phá trừ tâm bổn sẻn đem tài sản bố thí. Sau khi bố thí tâm không hối tiếc, lại có thể phân biệt phước điền và không phước điền. Mình không biết đâu. Mình nhìn bậc phước điền, nhiều khi mình cho là không phước điền. Mà nhiều khi người đó không phải phước điền, mình lại tưởng đó là phước điền. Là bởi vì mình giao cái sao? Tình kiến. Cái tình kiến. Mình có cảm tình với người đó hay không? Mình thương người đó thì người đó là bậc phước điền. Mình ghét người đó thì người đó không phải là bậc phước điền. Mô Phật. Cho nên nhiều khi những bậc phước điền thì mình là dúi vô thờ cúng dường bạc ngàn, bạc trăm ngàn. Không? Còn những bậc phước điền chân thật mình lại biểu mồm mình đi chỗ khác. Nó lạ, bởi vì chúng sinh nó không có cái duyên để nó làm việc phước thiện. Thành ra mình pháp tâm bố thí rốt cuộc bố thí lộn chỗ hết trơn. Cái đó lộn là gì? Nhân ác nghiệp của mình chưa cảm. Thành ra tại sao mà được khi mình gặp được phước điền, đó là có do cái nhân duyên đời trước. Thành ra cũng bị tráng phát nguyện như chư Phật là đời sau còn phát nguyện bố thí cho con gặp được nhân duyên thù thắng thì con làm Phật sự. Thì Nam Tử bố thí xong sinh lòng hối tiếc là do ba việc. Thứ nhất, tham tiếc tài sản. Thứ hai, nghe theo tà kiến. Thứ ba là thấy lỗi người nhận. Cho xong mình bố thí xong rồi mình hối tiếc là bởi vì mình có ba cái việc. Thứ nhất là mình tham tiếc tài sản của mình, cho xong cái hối hận. Ví dụ như người bón sẻn, cái nghe bạn người ta khuyến khích nhiều quá, cũng hồ hởi cho 100 đồng thổ về nhà, thở dài than vắn. Thiệt là khổ, tại sao mà tôi ngu quá, tôi nghe cái lời của bà này. Ví dụ vậy. Còn nghe sao, xong hoặc là nghe theo tà kiến. Đó là những người này là phủ nhận nhân quả, nói phước bớt báo gì đâu, cho cái đó vô ích. Đâu có phước báo gì, nhân quả gì đâu. Thì mình nghe xong mình tiếc. Thứ ba là thấy lỗi người nhận, cái này là thường thường. Thường thường không? Cho xong nhắm mắt đi ngay, đừng nhìn lâu, hiểu không? Nhìn lâu mình sẽ thấy lỗi người nhận. Thì không ít là nhiều à. Thành ra nói ở trong chân, nghĩa là ví dụ mình đến đây lâu ngày đó, bên một cái chùa lâu ngày đó, vì học càng lúc càng ít. Là sao vậy? Quý vị thấy lỗi thầy càng lúc càng nhiều. Mới thấy lần đầu tiên thầy thấy à, thầy này hay à, tốt à, à, học được à. Đến lần ủa thấy từ từ ít ít, hai lần ô lâu nhà thấy mà toàn xấu xí. Thấy vô ông thấy la hét nạt nổ, thấy vô thấy ông sân si, thấy ông nhìn thấy vụ gì. Rồi rốt cuộc không học được gì, bỏ đi. Thành ra Đức Phật nói là đừng có bao giờ nhìn cái lỗ ông thầy mình á. Dĩ nhiên là nói đó, nói thì nó trong nguyên tắc thôi, chứ làm sao không thấy được. Làm sao không thấy? Không thấy cũng được. Không nhắm mắt chỉ nhắm mắt nhiều khi thấy bằng tâm. Mấy người nhắm mắt là mấy người nguy hiểm á. Mấy người nhắm mắt với tâm đó là tâm đang thui. Không phải là thấy bằng tâm, tâm sầm xì. Hay là bộ không thấy, nhưng thật sự thấy rõ ràng. Cứ mở mắt mà thấy không thấy mới là hay. Mở mắt mà không thấy mới là hay. Chứ còn không nhắm mắt mà không thấy chứ đó thường. Lại có ba việc. Tức là việc để mình xin làm hối tiếc á. Là thứ nhất là sợ người khác bổ trách. So xong cái người khác họ trầy mình. Họ thấy là tại sao có không có thiệt tôi biết không, có kinh nghiệm chưa, có kinh nghiệm chưa, hay có kinh nghiệm chưa, hay là chỉ nói thiên tắc đó. Sao biết chồng chửi, trời ơi chồng có 8 tháng thấy ngồ không, thường thường không có đâu, không có đâu. Thầy thấy là thường thường mấy bà làm việc cái gì mấy ông thường thường hỗ trợ ít lắm, không có nhưng ít, có những căn ngạn ít. Còn mấy ông mà ấy nó mấy bà mới nói dữ đó, phải không thầy? Nó phải có người phải vậy không? Không thầy thì như thầy không có kêu, cũng không kinh nghiệm giống như cô này, nó nguyên tắc thôi. Không thì thầy nói là không nãy là chồng vợ thôi, thì không có người khác. Không nãy nói là chồng vợ chửi là thầy mới nói câu chuyện chồng với vợ. Thường thường là người đàn bà nói nhiều hơn. Chứ mấy ông thì thường thường thí dụ hay chấp nhận, dễ dàng chấp nhận, hoặc là sợ vợ, hoặc là tâm họ rộng rãi, họ không có quan tâm nhiều hơn là người phụ nữ. Nhiều phụ nữ về mà ví dụ như ái ý là trái ý là đầy nghiến, đầy đừng nghiến. Không thì thầy học tâm lý học mà. Thầy có học tâm lý học. Kinh nghiệm đời, ở ngoài đời thì chưa có về gia đình nhưng mà cũng biết chứ, cũng thấy chứ. Không, nói một lần rồi nói hai lần rồi nói rồi đấy, rồi nghiến, nghiến rồi đấy. Thay vì người ta lấy nhau mà bữa ấy thì thay vì chúc trăm năm hạnh phúc thì nói chúc trăm năm chịu đựng vậy đó. Nói trăm năm chịu đựng phải không? Ai nói? Thầy Thiện Huệ nói đúng là trăm năm chịu đựng phải không? Thấy không? Ngày nào còn chịu đựng nhau thì còn ở nhau được, phải không? Hết chịu đựng được là cái gì? Thấy không? Thứ hai là sợ hết của sẽ bị khổ. Tức là sợ cho nhiều quá rồi mình hết của rồi mình muốn mình khổ sở. Họ quên, họ không có hiểu rằng bố thí là họ sẽ có. Tất nhiên là ông bố thí, ông cô độc đó. Ông bố thí đến hết tài sản mà đâu có sợ khổ đâu. Cái đó mới là cái, bởi vì nhân hành thầy nghĩ rằng cấp cô độc cũng là một vị đại Bồ Tát. Thì hiện. Chứ còn những người thế gian ít có, cũng có nhưng mà hiếm. Không thì dĩ nhiên khi Đức Phật ra đời thì những cái vị Bồ Tát mà theo họ thị hiện thì họ hổ hoàng dương Phật Pháp. Thì dĩ nhiên họ đâu biết. Không thì dĩ nhiên mình, nếu mình hiểu nhân quả thì mình không sợ, nhưng mà cái người họ chưa hiểu nhân quả, họ sợ. Thì đó là cô có chứng nghiệm rồi, nhưng mà người khác thì họ không biết. Không thì nếu mình sống cho người khác thì tự nhiên mình luôn luôn có hoại không hết. Rồi thấy người khác sau khi bố thí trở nên nghèo cùng khổ não, lời đây là hồi nãy là sợ, bây giờ thấy rõ ràng. Có con người ủa sao họ bố thí rồi càng, đáng lẽ mình tưởng bố thí quả báo càng lúc càng giàu có, rốt cuộc thấy người đó rốt cuộc càng lúc trở nên nghèo khó khổ sở, hay mình sợ mình hối tiếc. Đây là những cái trường hợp để mình khởi tâm bố hối tiếc việc bố thí của mình. Thì năm tử người trí đối với việc bố thí không bao giờ sinh tâm hối hận. Không bao giờ sinh tâm hối hận. Thành ra thấy có cái hay nhất là cho xong rồi quên liền. Bởi vì mình không quên, mình còn lưu luyến, thì mình sẽ có ngày mình sẽ quay là mình hối hận. Lại có ba việc làm cho không sinh tâm hối hận. Là Đức Phật nói là sáng suốt, tin nhân quả, tức là biết là số thí, nó sẽ có báo. Thứ hai, gần gũi bạn lành và không tâm tiếc tài sản. Tin nhân quả lại có hai việc: tin sâu có trí tuệ. Thông tham tiếc tài sản cũng có hai việc: quán vô thường và không được tự tại. Tức là khi tin nhân quả thì có hai việc là tin sâu nhân quả, mà tin sâu nhân quả cũng là một điều kiện để được vãng sinh cực lạc. Đức Phật nói trong Quan Kinh Quán Lương Thọ cho quý vị có đọc biết đó, là cái người mà muốn sinh mà tinh độ là phải tin sâu nhân quả và có trí tuệ, tức là phải nghe kinh điển, phải hiểu rõ cái Phật pháp. Còn nếu muốn không tham tiếc tài sản thì phải có hai việc, là thứ nhất là quán vô thường, tức là quán tài sản là vô thường, dĩ nhiên cái đó dễ quán, nhưng mà cũng quán thường thường cũng không chưa chắc là giờ dễ quán. Thường thường mình thấy nó thường, mình thấy nó thường, thấy không? Mặc dù mình nói vô thường nhưng mà thực sự mình không thấy vô thường thế nào, lúc nào cũng thường. Cái nhà băng thấy dấu số 5.000 thường quá trời ơi, số 10.000 thường thiệt thường, cứ tưởng số 10.000 nó sẽ 10.000 hoài, thấy số 15.000 trời ơi càng tin nó thường, mà thấy số 1.000.000 thôi rồi, lúc đó thiệt là thường đó, đại thường đó, lúc đó tham tiếc vô cùng, là nhất định là làm sao cho số 1.000.000 không sức mẻ như đâu có đâu. Bây giờ phải quán vô thường. Còn thứ hai là không được tự tại là sao? Cái này khó giải thích nè, hiểu giải thích thì nghe coi câu này coi. Không được tự tại là cái gì? Tức là thường thường á, là mình tưởng rằng mình càng có tài sản mình càng được tự tại, nhưng mình quên cái rằng mình càng có tài sản thì nó càng trói buộc mình. À, mình có đứa con thì thêm một người trói mình, mình có hai đứa con thì hai đứa trói, mình có 10 đứa con thì 10 cái trói, mình có thêm một đứa cháu trói mình, thấy rõ không? Không có cháu thì còn được tự tại đi chùa, bây giờ có cháu thì ở nhà. Ví dụ là nó trói mình đó, nó trói mình đó. Dĩ nhiên là nếu mình thông cảm là bởi vì cái người thế gian họ thấy đó là vui, họ thấy đó là ấy thì cũng được. Nhưng mà đó là thêm một cái nữa là bởi vì mình cứ tưởng là ồ tôi có làm triệu phú, tôi sẽ được tự tại, tôi sẽ được thông dong, không có. Bởi vì bao nhiêu cái sự trói buộc của nó mình đâu biết. Thành ra mình càng có nhiều, mình càng khổ não nhiều. Bởi thứ nhất là mình sợ mất, mà thứ hai là mình nó bị nó điều kiện này, điều kiện kia. Ồ, anh có tài sản càng lớn thì sợ thuế nó càng nhìn anh nhìn kỹ. À, nó tới nó thẩm vấn anh, nó thăm anh nhiều lần. Ví dụ như vậy, hoặc là nghĩa là anh động tĩnh gì thì có người họ theo dõi tai mắt họ nhìn, ví dụ vậy. Thành ra càng tài sản càng không được tự tại. Thành ra cái người mà muốn tự tại là cho hết. Bởi vì nên cái người tự tác á, là tìm đủ một cách để làm ra tài sản, làm sao không có bố thí liệt. Ừ, cái đó mới là tự tại. Chính phủ lo không? Không biết nữa, có lo đến ngày nào đi nữa chứ ha. Thì chắc có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Ồ vậy hả? Thầy không thấy chính phủ nào đến. Thầy đâu có gì đâu mà thầy thấy đâu có chính phủ nào đến lo thầy đâu. Thì nam tử, người bố thí nếu có thể quán sát thực hành việc bố thí như thế, tức là những cái gì Phật giảng từ đến đầu đến bây giờ đó, mà mình có thể quán sát và thực hành những cái điều mà Phật dạy như vậy đó, nên biết người đó có thể thực hành đầy đủ bố thí Ba La Mật. Tức là đây là giai đoạn đầu tiên, nó tìm phương tiện cho cái bố thí Ba La Mật. Bố thí Ba La Mật khi nào được? Đạt được bố thí Ba La Mật là khi nào? Tam luân không tịch, à hồ Phật. Không, tức là lúc đó mình đến đạt đến vô ngã. Tức là thầy nó muốn nói mà thật sự là muốn được bố thí Ba La Mật phải chứng sơ địa. Thành ra trong lúc mà bố thí đó, nó là trợ duyên cho mình tu không quán. Nó là cái phương tiện để cho mình tu không quán. Ví dụ muốn được Bát Nhã là vì phải bố thí đó. Chứ không phải là bố thí nó khởi phước không đâu. Bố thí mà có phước không là phước theo thành nghĩa thành nghĩa thế gian. Bố thí là tu trí tuệ, nó tăng trưởng trí tuệ, là bởi vì mình đang tu hạnh vô ngã, quán sát vô thường, quán sát nghĩa là bộ tài vật là sự trói buộc, bỏ quán sát cái công đức của bố thí, quán sát được cái sự được đau khổ chúng sinh, tức là mình tăng trưởng trí tuệ, thì mình đang đồng thời từ cái tăng trưởng phước báo và tăng trưởng trí tuệ. Thì nó bố thí là cái để mà tu phước tuệ nhanh nhất, phước tuệ sanh nhất. Thành ra tại sao mà Đức Phật cứ nói chuyện bố thí, rất ít nói chuyện cái này cái trương mà ví dụ như thiền định trì giới hay là tinh tiến hay là trí tuệ nói chút xíu, trong khi để bao nhiêu cái để chỉ nói chuyện bố thí. mà thấy là đủ cái phương cách, đủ cái kỹ thuật, đủ cái phương tiện để bố thí. Chứ không phải cầm đơn giản là cầm đồng bạc đưa người ta là bố thí. Không phải vậy. Đức Phật còn phân tích cái tâm, phân tích cái mà lợi ích cái sao sao cho mình đấy. Thành ra quý vị, đây là hành trang. Thầy nói cái quyển này, kinh này là cái hành trang rất là đẹp cho quý vị. Thành ra tại sao thầy chịu khó, thì bất cứ giảng hoại cuốn này, mặc dù quý vị nhiều người nghe nó có vẻ bắt đầu thấy nhàm, nhưng thật sự nếu mà hiểu về cái quyển kinh này, Đức Phật rất là thương người tại gia. Đây là chìa khóa cho người tại gia đi vào cái cõi vô sinh. Hành trang này là hành trang tịnh độ chứ không phải gì khác đâu. Đức đầu nghe là thấy một Đức Phật dạy cho người tại gia một cái nhân cách rất là tuyệt vời, vĩ đại. Một cái người mà đi từ, nếu mà hiểu thấu được cuốn kinh này, người từ người tại gia đó đọc, nó người rất là tự tại vô ngại khi mà hiểu được, hành động theo cái cuốn sách này. Bởi vì cái gì chúng ta tự tại trong cái việc bố thí rồi thì tất cả những gì khác là dễ dàng thực hành vô cùng. Quý vị không qua nổi cái bữa ải bố thí, quý vị đừng nói đến chuyện trì giới, đừng nói đến chuyện tinh tiến, đừng nói đến chuyện thiền định, đừng nói đến chuyện nhẫn nhục. Nên biết người đó có thể thực hành đầy đủ bố thí ba la mật. Cho nên trước đây ta đã nói, có bố thí không phải ba la mật, có ba la mật không phải bố thí, có bố thí vừa là ba la mật, có vừa không phải bố thí, vừa không phải ba la mật. Cái này nói gì đây? Có bố thí không phải là ba la mật là sao? Con này giải thích trước. Bố thí nào không phải là ba la mật? Bố thí không phải là ba la mật tức là bố thí theo nghĩa người thế gian. Còn nhân, còn ngã, còn thấy có người nhận bố thí, còn thấy người có bố thí, tức là người đó bố thí đó không phải là ba la mật, tức là bố thí theo ngưỡng người thế gian, tức là giả sử cái cầu phước báo thì không phải là ba la mật. Còn có ba la mật không phải bố thí là sao? Dễ nữa, câu này là dễ hơn câu đầu tiên nữa. Không phải, có ba la mật không phải là bố thí. Có ba la mật mà không phải là bố thí, dễ dàng. Trời ơi. Có mấy ba la mật thì có bố thí không phải là bậc ba la mật là cái nào? Đúng rồi, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật. Thì năm bốn ba la mật kia thì đã không là ba la mật mà không phải là bố thí, đúng không? Một. Rồi có bố thí vừa là ba la mật là bố thí nào? Thì là bố thí ba la mật. Đã dễ dàng thấy không? Đức Phật hỏi mẹo mà không biết. Có vừa không phải bố thí, vừa không phải la mật. Thì dĩ nhiên là người thế gian không biết bố thí thì người ta là không phải bố thí mà cũng không phải ba la mật. Thấy không? Còn cái mà bố thí mà không phải là ba la mật đó, nó không phải riêng là theo nghĩa người thế gian, mà bố thí theo nghĩa của người nhị thừa cũng không phải là bố thí ba la mật. Người nhị thừa tức là bên mình nói tiểu thừa đó, người tiểu thừa không có tu bố thí ba la mật được, mặc dù họ cũng có bố thí nhưng mà vẫn chưa gọi là ba la mật. Từ từ mình sẽ hiểu cái này. Thiện nam tử, người trí có ba hạng, có thể xả bỏ vật bên ngoài, dĩ nhiên rồi, có thể bố thí thân thể, và sau khi bố thí thân thể tài sản lại còn giáo hóa chúng sinh. Ba trình độ, thứ nhất là tài vật bên ngoài, thứ hai là thân thể là nội tài, thứ ba là sau khi bố thí nội tài ngoại tài rồi còn thêm đem Phật pháp giáo hóa chúng sinh. Thành ra quý vị thí dụ như đi từ thiện là không những từ thiện không, mà quý vị cố gắng làm sao mà đem được cái ánh sáng Phật pháp cho họ. Tức là họ thấy rằng đây là cái ân đức của Tam Bảo, họ cảm nhận được điều đó. Thế thì như mình không phải là truyền giáo, nhưng mà xa gần mình cũng nói xa vời cho họ nghe. Dĩ nhiên là thí dụ như họ không hiểu thì họ không phải có người hiểu và có người không hiểu. Dĩ nhiên mình không nói quỵt tẹt ở mình, bởi vì là mình là làm với mục đích tôn giáo. Mình dĩ nhiên là mình nói là mình hội đoàn, mình có tính chất, dĩ nhiên là mình có quyền, mình nói là mình có tính chất Phật giáo, mình có quyền nói. Mình có quyền mình nói. Thí dụ như những hội đoàn công giáo họ cũng đâu có gì giấu giếm gì đâu, họ đâu có sợ gì phải giấu giếm. Họ tin lành, họ đổ ra Presbyterian hay là Methodist hay là Baptist, họ nói rõ ràng họ là hội đoàn này, họ đi làm việc từ thiện, mình cũng có quyền nói điều đó. Còn mình nói là mình vô không vô giáo, vô vị lợi thì cái đất nó quyền của mình. Nhưng mà như vậy mình sẽ bố thí theo kiểu thế gian. Bởi vì mình không đem được hồng ân của Đức Phật đến cho họ, và họ không cảm nhận được. Thì cái phước báo của mình sau này nó chỉ là phước báo thế gian thôi. Bồ Tát dĩ nhiên không phân biệt chúng sanh, nhưng mà luôn luôn thấy rằng khi mà sau khi người đó họ tiếp xúc với mình đó, họ cảm thấy có cái lực lượng của Tam Bảo, đây là do sự hộ trì của chư Phật, đây là do cái sự mà tinh, đây là tinh thần của Bồ Tát, đây là có cái tinh thần mà nó là quảng đại từ bi của Phật pháp, như vậy có lợi ích hơn. Đêm cộng đứng này hướng về năm thanh cả đệ tử và chúng sanh đều trong thành đạo.